Tích chí sách, sách lược của Đặng Tích. Thì Đặng Tích là người mà là thời Mạc của nước Trịnh, thời Xuân Thu, từng làm quan đại phu và là những nhà mà khai sáng lên những học gia phái của thời tiên Tần đó. Ông này chủ trương cái vấn đề gọi là chỉ bằng hình danh, và lại khéo lợi dụng cái vấn đề rằng là hình danh chi biện, tức là một cách biện luận về vấn đề hình danh mà khai triển ra cái vấn đề biện tục hoạt động, tức là vấn đề gọi là kiện tục nhau á. Bởi vì hình với danh á, hình đây là thuộc về vấn đề của hình pháp. Và rồi ông này còn bày cho người dân biết cái cách thức để mà biện tục biện luận với nhau, tức là tranh tụng tố tụng với nhau á. Thì tất cả những cái điều đó làm phiền phức không ít cho Tử Sản bây giờ đang còn nắm quyền tể tướng. Và cái câu chuyện mà nói về cái vấn đề là lưỡng khả chi thuyết, tức là bên nào nói cũng được hết, cả hai đều có thể nói được hết, chiều nào cũng nói được hết, của Đặng Tích là như sau. Vào một cái năm lúc bấy giờ có nạn hồng thủy, cho nên bao nhiêu là nhà cửa và nhân mạng bị nước cuốn trôi đi mất. Thì bây giờ có một người nhà giàu bị chết đuối, được người khác vớt xác. Thì thân nhân của người nhà giàu này đến để chuộc xác, nhưng mà cái người vớt xác kia đòi cái tiền chuộc xác nó khá đắt. Thành ra thân nhân của người nhà giàu đó không biết làm thế nào được, chỉ còn có vấn đề đi hỏi mấy cái ông mà chuyên môn lo chuyện mà biện tụng đó, tố tụng với này kia, là ông Đặng Tích, để Đặng Tích giúp cho mình mà tìm cái phương pháp. Thì Đặng Tích nói là yên tâm đi, nó còn bán cái xác đó cho ai được nữa đâu mà lo đó, ai đi mua xác làm gì, thành ra ngoài nhà anh mua ra thôi thì chẳng có ai mua đâu, anh yên tâm, nó có bán đâu được hết trơn à, anh cứ để đó. Rồi thì nhà giàu nghe vậy thì cứ để đó, không chuộc. Thì cái anh mà vớt được xác anh lo, rồi bây giờ anh không có mà đem cái xác bán được thì làm sao. Thành ra anh mới lại đến vấn kế ở nơi Đặng Tích. Thì Đặng Tích bảo yên chí đi, nó còn mua cái xác đó ở đâu được mà anh phải lo, anh cứ để đó. Đó, nó làm sao nó mua được cái xác đó ngoài anh ra, nó không có mua được ở chỗ nào được hết. Người ta yên chí đi. Thế là cả hai đều yên chí, cả hai đều thấy đúng như vậy. Thành ra chính vì như vậy mà mới nói rằng là lưỡng khả chi thuyết đó. Thì mới bảo rằng là đó là những cái từ mà rất ư là nghĩa là không có cùng được, tại vì nói cái chiều nào cũng được hết trơn, nó không có cùng được. Thành ra ông này ông khuấy cái từ đó đến độ mà là nó không có cùng, mà là chiều nào nói cũng xong hết trơn. Thì đó là cái câu chuyện của Đặng Tích như vậy thôi. Rồi đó, ý kiến thì thêm không? Nhà bình luận không có ai bình luận gì nữa hết.
Chắc một phút chân thẳng.
Thì với cái câu chuyện ở đây thì cho mình thấy rằng là đại khái là cái lối mà suy nghĩ biện bạch của Đặng Tích á, là một cái lối gọi rằng là trước tiên hết á, là đằng nào tới hỏi Đặng Tích á thì cũng đều thấy là có lý và có lợi. Nhưng mà cả hai bên đó thì một bên phải có lợi, nhưng mà cả hai đến hỏi Đặng Tích á thì cả hai thấy đều có lợi, tức là cứ lì với nhau á thì cả hai đều có lợi. Nhưng mà trên thực tế đó thì đương nhiên là chỉ có một cái có lợi thôi, chứ làm sao mà có hai cái có lợi được. Tại vì cái vấn đề đó là vấn đề mà một thắng một thua, chứ không có vấn đề huề. thành thời gian. Nhưng mà Đặng Tích thì biến một cái vấn đề đó, đó nó thành ra vấn đề rằng là đó, thắng hết á. Thì dưới mắt của cả hai bên mà tới hỏi vấn kế cho Đặng Tích thì đều thấy như vậy, đều nhận ra như vậy, nhận ra là mình thắng chắc, nghe lời Đặng Tích đó, thì mình thắng chắc. Nhưng mà giả sử như vậy, nếu mà cả hai cùng cương quyết nghe lời Đặng Tích thì đương nhiên cũng phải có một kẻ thua. Thành ra ở đây mình thấy được cái điều, cái thứ nhất đó, rằng là tuy cái lý mà Đặng Tích đưa ra với lại mấy tay đó đó nghe nó thì đều rất là hợp lý, nhưng nó có một cái điều rằng là trên một cái sự thật, có nhiều cái điều, cái lý đó đó, nó hợp lý là nó phải hợp lý ở trên cái vấn đề gọi rằng là nó vừa hợp với lại cái lý mà nó cũng vừa hợp với lại cái sự mà đại khái ở đây mình gọi là hoàn cảnh đó. Đó. Thì hoàn cảnh đó nó lại có một cái vấn đề rằng là chân đó, cái hoàn cảnh mà thực sự với lại một cái hoàn cảnh mà hiện tượng. Thành ra đối với hoàn cảnh hiện tượng đó, thì Đặng Tích nói cái rất có lý, thì đúng như vậy thôi. Cả mấy tay đến vấn kế của Đặng Tích tôi thấy mà không sai được. Nhưng mà kỳ thật ra đó thì phải hiểu rằng là trên một cái thực tế đó thì nó phải có một cái như vậy, có một cái bại hay là một cái thắng đó. Tức là có thể người nhà giàu này để lì tay kia nó một là không ăn, mà hai là nó đạp đổ, tức là đem xác nó quẳng đi, hay là nó đem đi nó vùi đi đâu á, phải thúi quá rồi nó vùi đi đâu nó, ví dụ mà nó không có chịu, nó không chịu trả không, tại nhà này không chuộc nữa. Đó, nhà này chuộc với cái đá rẻ, mới nó chuộc là nó thấy nếu mà nó chịu thua tức là nó không nghe lời Đặng Tích nữa. Nhưng mà nếu nó lì thì cũng nó cũng có thể rằng là đến cái mức thua hay là đến mức thắng thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn là phải có hai tay đó, là phải có một tay thắng một tay thua, là đó là trên một cái hoàn cảnh thật sự. Anh ra cái vấn đề mà Đặng Tích giải tỏa cho hai tay đó là cái vấn đề chỉ là giải tỏa để làm cái hài lòng cho cái kẻ mà đến vấn kế mình thôi, mà không phải là cái vấn đề giải quyết thiệt. Nếu mà Đặng Tích giải quyết thiệt thì Đặng Tích đã khuyên nhủ người nào trong số hai người đó, đã khuyên nhủ là như thế nào như thế nào. Còn đây Đặng Tích á, là chỉ có muốn được lòng đối phương, tức là đối phương hài lòng 100%. Thành ra Đặng Tích chỉ có gọi rằng là nói theo cái tinh thần mà suy nghĩ và lập luận đó, mà suy nghĩ và lập luận đó, theo cái tinh thần nói trên. Nhưng mà cái suy nghĩ và cái lập luận của Đặng Tích đó, tuy rằng là đó, lưỡng khả chi thuyết, thế nhưng mà cái lưỡng khả chi thuyết đó trên một cái thực tế đó thì là cái thuyết đó nó thuộc về vấn đề hư thuyết, vọng thuyết, tức là nó không có thật, tại vì sự thật nó không có xảy ra được như vậy. Đấy, cái sự thật nó không có thể nào xảy ra được như vậy. Cũng giống như chẳng hạn, thì dù như là mình khuyên một cái người bệnh dù là chính xác vô cùng, thế nhưng mà điều nó vẫn là nực cười. Tức là mình khuyên một người bệnh là mình nói là chỉ cần anh đừng bao giờ ngưng thở thì anh sẽ không có chết đó. Thì đúng chưa, ai mà chê là sai được. Thế nhưng mà nó không phải là thực tế nó như vậy. Người ta ai mà không muốn như thế. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ với cái mà nói rằng là chỉ cần anh đừng có ngưng thở thôi là bệnh gì cũng sao hết á, thì cũng giống như rằng là Đặng Tích nói anh cứ yên chí, nó mua ở đâu được mà sợ. Anh cứ yên chí đó, nó bán đi đâu được mà sợ. Thì nó cũng đúng thiệt, nó không bán đi đâu được mà sợ, đúng. Nhưng mà lỡ nó không bán xong, nó không mua ở đâu được mà anh sợ gì, lỡ nó không mua nữa sao. Thế nó cũng còn cái chuyện đó nữa mà, lỡ bây giờ thúi quá, rửa quá rồi mua làm gì nữa. Nó nói anh dục đấy, anh dục cái tôi đi lượm. Nó nói nó đã lì tới nhau tới cùng rồi thì nó như vậy làm sao. Thành ra cái thuyết của Đặng Tích đó, nhìn thì có lý nhưng mà nó còn có cái mặt trái nữa. Tại vì nó không phải là nó là cùng cực. Thành ra ở đây mà nói là cùng cực thì không có cùng cực, là bởi cái lý lẽ rằng là anh nói là nó bán cho ai nữa mà sợ. Đó. Nhưng mà lỡ không bán xong, tại nó còn một cái kẽ đó. Đó, nó còn mua ở đâu được mà sợ, lỡ nó không mua xong không còn cái đó mà, thì đâu có cùng cực đâu. Còn cùng cực có nghĩa rằng là không còn một cái cách nào khác nữa hết, tức là không có nói được một cái gì khác nữa. Còn ở đây nó có khả năng như vậy, vì nó có khả năng nhà nó đủ lì lên rồi, nó nói giờ tao mua mày dùng ấy, mẹ ôm nó cho thúi bệnh dịch, ví dụ vậy đó. Bây giờ muốn như thế muốn, còn bây giờ nó lại mặc cả nữa, nó hồi xưa tao định mua 100 lượng mà giờ thúi quá rồi, bây giờ chỉ 10 lượng. Bây giờ anh đem dục thì cũng vậy mà thúi quá rồi sao, thua sao đó. Thành ra cái thuyết của Đăng Tích đó, khi người ta nghe mà người ta không có nghĩ kỹ á, thành ra nó có vẻ như là nó có lý thiệt, nhưng mà nếu mà mình đặt vấn đề ra thì nó có nhiều cái rằng là không lý lắm, tức là nó phải có một anh thắng và anh thua chứ, anh ra đâu có hai cái đó đâu có chúng hết đâu, là tại vì cái trường hợp này, tại cái trường hợp mà mình có thể đặt câu hỏi ra như vậy. Thành ra cái lối biện luận của Đặng Tích này mà dưới con mắt của Phật giáo nó là ngụy biện, tức là một lối ngụy biện, tức là chỉ có nhằm vào cái vấn đề gọi rằng là làm cho cái kẻ mà tới với mình đó, nó cảm thấy chí lý và nó hài lòng thôi, nhưng mà không thực giải quyết cho nó. Thành ra cả hai anh này đều không thực được Đặng Tích giải quyết, nhưng mà cả hai anh nó nghe thì nó đều thấy rằng là Đặng Tích đó là có lý vô cùng mà mình phải theo. Nhưng mà kỳ thật nếu cả hai anh mà nó cùng cộng lại nó suy nghĩ thì nó thấy rằng là cái lý mà nó thấy là rất hay vô cùng mà mình phải theo, cái lý đó không hề giải quyết cho phe nào ấy. Mà đã một cái lý đưa ra mà không có giải quyết được cho người ta nó, thì cái lý đó nó là một cái lý suông, là cái lý không có hay, là không phải là chân lý, không phải thực lý, bởi vì không có lợi cho người nào hết. Đó. Thành ra ở đây mình nhìn thấy thế gian nó cũng vậy á, thế gian nó cũng giống như là mấy ngày này rồi nó học ở nơi Đặng Tích, tức là nó học theo cái tư tưởng truyền thống xưa nay, tức là tất cả những hỏi về những cái vấn đề rằng là làm thế nào để gây lợi, nó suy nghĩ Đặng Tích của nó, thầy nó trong óc, tức là nó suy nghĩ theo cái lối như vậy, và nó được cái sự vận dụng suy nghĩ của nó trả lời, và luôn luôn trả lời theo xu hướng kiểu như vậy, tức là có lợi cho mình. Mà tất cả những cái chúng sinh nó suy nghĩ để có lợi cho nó đó, rồi nó hành theo cái lợi cho nó đó, để nó giải quyết vấn đề, chung cục nó giải quyết không được. Chẳng hạn thì dù mình nhìn là Mỹ diệt khủng bố, chung cục diệt không được mà lại còn tăng trưởng. Hồi xưa đó ở Baghdad đó không có terrorist nhiều như bây giờ, bây giờ là mỗi ngày. Còn hồi xưa dưới thời của Saddam Hussein không có. Dân Iraq á, tuy là bị Saddam Hussein kềm kẹp thiệt, nhưng mà không có đi ra đường, không có sợ gì hết. Còn bây giờ chết tung bừng hết, mà bất kể. Thế nhà thờ Hồi giáo cũng bị nữa đó. Mà không có một ngày nào mà không có bom nổ. Mà nói rằng là lật Saddam Hussein xuống là để cho dân Iraq được sung sướng hơn, nhưng mà chung cục là dân Iraq còn bất ổn hơn nhiều nên nó chết hoài. Thành ra tất cả những cái lý mà anh suy nghĩ rồi anh theo cái lý nói trên đó, cái lý đó đó thường phản tác dụng. Thì hai cái anh này đó là nó theo cái lý đó của Đặng Tích đó, mà nó áp dụng đó, nó sẽ phản tác dụng, chẳng nào lợi hết đó. Mà nghe thì thoạt tưởng là lợi. Thành ra cái lý của Phật Pháp đó, cái lý của Phật Pháp đặt ở trên cái nền tảng rằng là không phải là vấn đề rằng là lợi kỷ, mà là vấn đề mà giải quyết vấn đề đó. Mà giải quyết vấn đề một cách gọi rằng là hợp pháp, tức là không có tổn hại tới người nào hết. Phật Pháp thì khi nào cũng giải quyết, cái lý của Phật Pháp đó là nhắm một cái vấn đề. Mọi cái lý của Phật Pháp không thể nào lìa cái tinh thần như vậy, tinh thần giải quyết mọi vấn đề một cách công bằng và hợp lý. Còn cái lý của thế gian là lý của Đặng Tích này, cho nên Đặng Tích mới đúng vậy, nó mới làm phiền Từ Sản ghê lắm. Từ Sản là một chính trị gia lỗi lạc mà nổi tiếng ghê lắm, và là một tay gọi rằng là được người ta kính trọng lắm, mà đem đến biết bao nhiêu rắc rối cho Từ Sản. Thành ra cái lối của Đặng Tích, cái kiểu của Đặng Tích đó, là cái kiểu mà gọi là ngụy biện đó. Mà cái kiểu của Đặng Tích này mới nói là lợi khẩu, có nghĩa rằng là nói thì nghe là trúng ghê lắm á, nhưng mà sự thiệt sao nó không trúng. Thành ra vậy nó mới gọi rằng là lợi khẩu, mới gọi là ngụy biện đó. Còn cái lý của Phật pháp đặt ra là mình hiểu là khi nào nó cũng phải dựa trên một cái tinh thần rằng là nó có thể giải tỏa mọi cái vấn đề mà rất ư là công bằng với hợp pháp. Cái lý nó như vậy. Còn cái lý này không có giải tỏa và không có công bằng. Cái lý này á, đưa ra lợi cho cái kẻ mà đến hỏi mà không có lợi cho cái người đối phương. Thành ra lý này của Đặng Tích là thuộc về cái vấn đề gọi là ngụy lý. Lý đó là lý của thế gian. Thành cái lý đó chung cục á, nó không có đưa đến giải quyết. Thành ra cả hai nó mà nó nghe lời Đặng Tích thì nó đều không giải quyết được vấn đề. Mà thế gian nó thường nghe Đặng Tích lắm, nghe theo cái lý luận của Đặng Tích. Thành ra vì vậy thế gian nó không giải quyết được vấn đề. Nó tưởng nó giải quyết mà vấn đề càng nặng hơn. Thành ra cái vấn đề Iraq chẳng hạn, không những nó làm dân Iraq chết chóc trong mỗi ngày, còn làm cho dân Mỹ thiệt hại kinh tế không biết là bao nhiêu, được cộng với lại chính quyền của Bush đang còn bị lúng túng, bị đủ thứ chuyện vì vấn đề đó. Nhưng mà khi mà anh suy nghĩ là anh suy nghĩ theo cái mối lợi của anh mà anh làm, thấy anh nào ở đời nó không suy nghĩ theo cái lối lợi, thì cái lối của Đặng Tích là lối làm hài lòng cái tham lợi đó của thiên hạ, mà không phải là giải quyết vấn đề, mà là làm cho cái kẻ kia nó yên chí với lại cái lợi của nó, cái tham của nó, yên chí với cái tham của nó. Thành ra cái lối của Đặng Tích đó là một cái lối mà gọi rằng là đại khái, là một cái lối gọi rằng nguy hại đó. Cái lập luận những cái suy nghĩ mà không hề là một cái vấn đề gọi rằng là công bằng công lý gì hết trơn ở trong cái vấn đề này.